Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Năm, ngày 7 tháng 7 năm 2016. Bắc Kinh cảnh báo Mỹ trước phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế và tiến hành tập trận ở Hoàng Sa. Điều này có phải để răn đe Việt Nam?
Cho dù Trung Quốc có những cái cuộc tập trận ở quy mô như nào, với phạm vi làm sao thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thay đổi được cái bản chất của phán quyết của PCA cũng như là không thay đổi được cái tình hình trên cái thực tế.
Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore đã nhận định như vậy với VOA Việt ngữ. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Anton sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Tổng thống Mỹ thông báo giảm tốc độ rút quân khỏi Afghanistan. Lại xảy ra tấn công khủng bố chết người ở Bangladesh. Đảng bảo thủ Australia cận kề chiến thắng trong bầu cử quốc hội.
Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức về Việt Nam và quốc tế, chúng tôi sẽ có bản tin khoa học và bài học Anh ngữ. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ, Anton sẽ trở lại trong bản tin thế giới chi tiết.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm 6 tháng 7 thông báo giảm tốc độ rút quân Mỹ khỏi Afghanistan. Ông nói 8.400 lính Mỹ sẽ vẫn ở lại đó khi ông rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2017. Theo kế hoạch ban đầu, con số binh sĩ Mỹ sẽ giảm từ 9.800 xuống 5.500. Ông Obama nói cách duy nhất để chấm dứt xung đột và rút hoàn toàn các lực lượng nước ngoài là thông qua một giải pháp chính trị lâu dài giữa chính phủ Kabul và Taliban. Thông báo được đưa ra trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Warsaw hôm 8 tháng 7. Tại đó, ông Obama hy vọng sẽ đạt được các cam kết từ các đối tác trong liên minh về binh sĩ và tài chính cho đến hết thập niên này. Nhà phân tích Jonah Blank thuộc tập đoàn RAND Nam Á nói với đài VOA rằng các lực lượng Mỹ còn ở lại Afghanistan có những mục tiêu giới hạn và được xác định rõ. Jonah Blank nói thông điệp mà Tổng thống Obama sẽ mang đến hội nghị thượng đỉnh NATO là mặc dù Afghanistan vẫn có một con đường khó khăn ở phía trước, song tình hình hiện khá hơn chút ít đối với người dân Afghanistan dưới sự điều hành của Tổng thống Ashraf Ghani so với thời của người tiền nhiệm của ông Ghani là Hamid Karzai.
Tiếp theo sau loan báo của Hoa Kỳ sẽ duy trì lực lượng gồm 8.400 binh sĩ Mỹ ở Afghanistan, các lãnh đạo của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, tức NATO, sẽ gặp nhau ở Warsaw vào ngày thứ Sáu và thứ Bảy tuần này để thảo luận 3 vấn đề an ninh chủ yếu, tiếp tục hỗ trợ các lực lượng Afghanistan đánh bại các phần tử chủ chiến nhà nước Hồi giáo tại sườn phía nam của NATO và răn đe hành động gây hấn của Nga ở mạn đông Liên minh NATO. Từ ngũ giác đài, Karl Labab của VOA gửi về bài tường thuật do Hoài Hương trình bày.
Từ Afghanistan tới Ukraine cho tới nhà nước Hồi giáo, không thiếu những mối đe dọa đối với an ninh toàn cầu để mang ra thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh NATO năm nay. Ông Anthony Cordesman thuộc Trung tâm Nghiên cứu các vấn đề chiến lược và quốc tế nhận định.
Nói một cách thẳng thừng thì liên minh không có sự lựa chọn nào. Họ phải ra sức đối phó và trực diện với các vấn đề đó. Chúng ta không thể xếp hạng ưu tiên trước các mối đe dọa chủ yếu, mà phải giải quyết tất cả các mối đe dọa đó.
Giữa lúc quân số của lực lượng Mỹ không còn là một yếu tố bất định, giới phân tích nói rằng các nhà lãnh đạo NATO cần có một chiến lược để giúp người Afghanistan giải quyết một loạt những vấn đề, kể cả một nền kinh tế eo uột, sự thất bại trong việc tái khởi động các cuộc đàm phán với phe Taliban và sự gia tăng trong các con số thương vong về phía người Afghanistan tiếp theo sau một mùa giao tranh ác liệt. Nhà phân tích Cordesman nói,
It's not something where we are clearly losing.
Đây không phải là một tình huống trong đó rõ rệt chúng ta đang thất bại, nhưng những gì đang diễn ra tại đó, bất kể là gì đi nữa, điều rõ rệt là chúng ta hiện nay chưa đạt được thắng lợi.
Về phía Nam, NATO hiện không chiến đấu chống nhà nước Hồi giáo trong tư cách là một khối. Giữa lúc các nước thành viên NATO chọn đơn phương gửi quân tham gia một liên minh do Mỹ lãnh đạo. Sau cuộc tấn công khủng bố ở Paris hồi năm ngoái, một số người hối thúc NATO hãy viện đến Điều 5 của Hiệp ước Phòng thủ chung của NATO để đối phó với nhóm cực đoan này. Nhưng một số nhà phân tích khuyến cáo NATO chớ nên can thiệp sâu hơn nữa. Ông Daniel Silver thuộc Trường Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế, Đại học Johns Hopkins nhận định.
Tôi tin rằng NATO sẽ không chính thức tham gia tại Syria và Iraq một cách quy mô, bởi vì chúng ta cần tới sự hợp tác của Nga, đặc biệt ở Syria, và Nga sẽ không hợp tác nếu có sự hiện diện của NATO tại đó.
Về phần Nga, nước này đang đặt ra một mối đe dọa tiềm tàng khác đối với liên minh NATO. Nga đã sáp nhập một cách bất hợp pháp bán đảo Crimea của nước láng giềng Ukraine và trong thời gian qua vẫn tiếp tục hậu thuẫn cho các thành phần ly khai ở đông bộ Ukraine. Theo tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, thì các phi công Nga đã bay sát một cách nguy hiểm gần các tàu chiến Mỹ đang thực hiện các sứ mạng huấn luyện với các đồng minh NATO trong vùng biển Baltic. Các nhà lãnh đạo NATO tại hội nghị thượng đỉnh một mặt phải trấn an các đồng minh Đông Âu của NATO và mặt khác sẵn sàng răn đe hành động gây hấn khác nữa của Nga. Đại tướng Philip Breedlove, cựu tư lệnh tối cao của NATO ở Âu Châu, phát biểu.
I think one of the greatest keys to deterrence, what would really...
Tôi tin rằng một trong những giải pháp chủ chốt để có thể răn đe, điều thật sự có thể răn đe những người tìm cách gây áp lực đối với liên minh của chúng ta là toàn bộ liên minh NATO chúng ta, cấu trúc quyền lực mà chúng ta hiện có, phải chuẩn bị sẵn sàng hơn để có thể đáp ứng nhanh nhạy hơn.
Vẫn theo Bộ Quốc phòng Mỹ, để tiếp sức cho nỗ lực đó, Hoa Kỳ, Anh, Đức và Canada, mỗi nước đang có kế hoạch lãnh đạo một tiểu đoàn luân phiên có thể hoạt động từ các căn cứ ở mặt đông của liên minh. Một giới chức Mỹ nói với VOA rằng Tổng thống Barack Obama sẽ loan báo rằng Hoa Kỳ sẽ lãnh đạo một tiểu đoàn ở Ba Lan, trong khi các nước khác lãnh đạo các tiểu đoàn ở Estonia, Latvia và Lithuania.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington, trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tới đây Nguyễn Trung sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Bắc Kinh cảnh báo Mỹ về Biển Đông. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cảnh báo Hoa Kỳ không làm tổn hại tới an ninh và chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Đông, ít ngày trước khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết về vụ kiện của Philippines. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm hôm 6 tháng 7, ông Vương Nghị nói với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng Washington nên duy trì cam kết không đứng về phía nào trong cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo. Thông cáo dẫn lời ông Vương bày tỏ hy vọng rằng Hoa Kỳ phát ngôn và hành động thận trọng, đồng thời không có các hành động làm tổn hại tới các lợi ích về an ninh và chủ quyền của Trung Quốc. Căng thẳng hiện gia tăng trước khi tòa La Hay Hà Lan ra phán quyết đối với vụ kiện của Philippines về tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc. Hiện Bắc Kinh đang tiến hành các cuộc tập trận kéo dài một tuần gần quần đảo Hoàng Sa, trong khi quan chức Hải quân Mỹ hôm nay cho biết rằng các tàu khu trục Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tuần tra gần các bãi đá và đảo do Trung Quốc kiểm soát ở Trường Sa. Trung Quốc bấy lâu nay thường chỉ trích Washington gây bất ổn tại Biển Đông, cáo buộc Mỹ thường bác bỏ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xác nhận rằng Ngoại trưởng Kerry đã điện đàm với người đồng nhiệm Trung Quốc nhưng không cho biết thêm chi tiết. Bắc Kinh từng tuyên bố rằng Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc không đủ thẩm quyền phân xử và nhiều lần khẳng định sẽ không chấp nhận phán quyết của tòa này. Các chuyên gia quốc tế không ít lần bày tỏ quan ngại rằng Trung Quốc sẽ đáp trả phán quyết bằng việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không ở Biển Đông hoặc gia tăng việc bồi đắp các đảo nhân tạo tại vùng biển tranh chấp. Trong một diễn biến khác liên quan, sau cuộc gặp với Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị hôm 7 tháng 7, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết ông không thể đưa ra bình luận về vụ kiện của Philippines, nhưng kêu gọi xử lý các khác biệt một cách hòa bình. Cũng liên quan tới Biển Đông, thưa quý vị, Trung Quốc tập trận ở Hoàng Sa, răn đe Việt Nam. Trung Quốc bác bỏ lời kêu gọi ngưng tập trận trên Biển Đông của Hà Nội, trong khi có ý kiến nói rằng chính quyền của ông Tập Cận Bình đang phô trương sức mạnh trước khi tòa trọng tài ra phán quyết về vụ kiện của Philippines. Sau khi Bắc Kinh thông báo thực hiện cuộc diễn tập quân sự gần quần đảo Hoàng Sa từ ngày 5 đến 11 tháng 7, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã ngay lập tức phản đối mạnh mẽ, đồng thời yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay. Đáp lại hôm 6 tháng 7, người phát ngôn Hồng Lỗi của Trung Quốc khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Tây Sa, tức Hoàng Sa, và nói rằng cuộc tập trận thường niên diễn ra trên lãnh thổ của Trung Quốc. Ông Hồng nói xin trích, trong khi cuộc diễn tập không nhắm tới bất kỳ một quốc gia thứ ba nào, chúng tôi hy vọng nước quan ngại nên nhìn nhận vấn đề này một cách khách quan. Một số người trong giới phân tích cho rằng Bắc Kinh tổ chức tập trận để thụ y các nước khác ngay trước khi tòa ở La Hay, Hà Lan đi tới quyết định được trông đợi. Khi được hỏi rằng Trung Quốc muốn gửi tới các nước có tranh chấp thông điệp gì qua hoạt động quân sự kéo dài một tuần tại vùng biển tranh chấp, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp từ Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nhận định rằng khó khẳng định được ý đồ của Trung Quốc. Ông nói thêm.
Cho dù Trung Quốc có những cái cuộc tập trận ở quy mô như thế nào, với phạm vi làm sao thì tôi nghĩ rằng nó cũng không thay đổi được cái bản chất của phán quyết của PCA cũng như là không thay đổi được cái tình hình trên cái thực tế. Cái hành động của Trung Quốc thì có thể thấy rằng là nó thể hiện một cái sự cứng rắn của Trung Quốc, mà cái sự cứng rắn này thì nó đã diễn ra từ trước đến nay rồi, chứ không phải là tới thời điểm bây giờ thì nó mới xuất hiện. Chính vậy mà tôi nghĩ rằng là cái tác động cũng như là thông điệp của Trung Quốc gửi ra thì không hẳn là rõ ràng, và nó cũng, nếu như thực sự Trung Quốc có ý đồ nào đấy dùng cái sức mạnh quân sự để mà răn đe các nước khác, răn đe vào PCA, thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ không thành công như là Trung Quốc mong muốn. Tại vì chúng ta thấy cái phán quyết của PCA nó sẽ vẫn có giá trị bất chấp những cái hành động của Trung Quốc ở trên Biển Đông, cụ thể như là cái cuộc tập trận ở Hoàng Sa này.
Không chỉ đáp trả Việt Nam trên bình diện ngoại giao, Trung Quốc còn công kích Việt Nam trên mặt trận báo chí do nhà nước kiểm soát của nước này. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm 6 tháng 7 tuyên bố rằng Bắc Kinh sẽ không ngừng tập trận chỉ vì Hà Nội phản đối. Hoàn Cầu Thời báo còn cho rằng Việt Nam sẽ không duy trì được sự ổn định nếu thiếu ảnh hưởng chính trị của Trung Quốc. Bắc Kinh thời gian qua tuyên bố đã nhận được sự hậu thuẫn của hàng chục quốc gia về vấn đề chủ quyền Biển Đông, nhưng theo tờ The Wall Street Journal, chỉ có 8 nước công khai ủng hộ. Về nỗ lực này, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp nhận định rằng Trung Quốc đang tiến hành các hoạt động ngoại giao để bảo vệ lợi ích của mình. Nhà nghiên cứu này nói thêm.
Những cái nỗ lực ngoại giao như vậy của Trung Quốc thì có những cái hiệu quả, tôi nghĩ là hạn chế. Bản chất của vấn đề đây chính là cái phán quyết pháp lý của PCA, và nó sẽ làm suy yếu cái lợi ích của Trung Quốc về mặt pháp lý cũng như là về mặt chủ quyền của Trung Quốc ở khu vực Biển Đông, cụ thể là ở khu vực Trường Sa. Và cho dù các quốc gia có ủng hộ hay là phản đối thì cái phán quyết của tòa CPA nó sẽ vẫn có giá trị và vẫn sẽ được rất là nhiều các quốc gia khác ủng hộ. Chính vì đây sẽ vẫn là một cái gánh nặng đối với Trung Quốc trong thời gian tới.
Trong cuộc họp báo hôm 23 tháng 6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố rằng ít nhất 47 quốc gia đã ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Ông Vũ Quang Việt, một cựu nhân viên của Liên Hợp Quốc và hiện nghiên cứu về vấn đề Biển Đông, nói rằng những việc làm của Trung Quốc thời gian qua nhằm mục đích trấn an dư luận trong nước. Ông Việt nói thêm.
Trung Quốc đi khắp nơi để họ vận động các nước mà không liên quan gì đến Biển Đông ủng hộ họ. Trung Quốc muốn tạo dư luận trên thế giới, nhưng mà bản thân nó là nó dùng những cái thông tin đó để nó tạo dư luận của Trung Quốc, cho người dân Trung Quốc là tin tưởng vào cái chính sách của Tập Cận Bình, là Trung Quốc sẽ sẵn sàng bảo vệ những cái gì mà Trung Quốc coi là của mình.
Ông Việt nhận định rằng Hà Nội sẽ tính toán các bước đi tiếp theo tùy theo phán quyết của tòa. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình hôm 4 tháng 7 cho biết rằng Việt Nam luôn theo dõi sát diễn biến vụ kiện và mong muốn tòa trọng tài sẽ đưa ra phán quyết công bằng và khách quan, tạo cơ sở cho việc giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông. Trong khi đó, thưa quý vị, Philippines nói không muốn chiến tranh với Trung Quốc. Tân Tổng thống Rodrigo Duterte nói rằng chiến tranh là từ bẩn thỉu và nếu Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc ra phán quyết nghiêng về Philippines, Manila sẽ tiến hành đàm phán song phương với Trung Quốc. Phát biểu trước lực lượng không quân hôm 5 tháng 7, người được mệnh danh là Donald Trump của Philippines nói, xin trích, nếu nó có lợi cho chúng ta sẽ đàm phán, chúng ta không chuẩn bị để giao chiến. Ông Rollo Goles, cựu dân biểu, đồng cố vấn an ninh quốc gia Philippines, nói với VOA Việt ngữ về không khí ở nước ông trước khi Tòa trọng tài Liên Hợp Quốc đi tới quyết định vào ngày 12 tháng 7.
Of course, we're all very excited and very optimistic that the ruling will be enough.
Ông Goles nói rằng, tất nhiên mọi người dân Philippines đều ngóng chờ. Chúng tôi đều lạc quan rằng phán quyết nhìn chung sẽ ngả về Philippines. Chúng tôi không kỳ vọng tòa ra phán quyết ủng hộ chúng tôi 100%, nhưng chờ đợi nó sẽ có lợi cho Philippines. Ông Goles cho biết rằng chính phủ Manila thông báo sẽ tôn trọng phán quyết cho dù nó bất lợi hay có lợi cho chính quyền Manila. Trong khi đó, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 6 tháng 7, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi bày tỏ hy vọng rằng chính quyền của ông Duterte sẽ từ bỏ việc sai trái của chính quyền tiền nhiệm và quay trở lại bàn đàm phán. Khi được hỏi về quan hệ Hà Nội và Manila sắp tới, cựu cố vấn an ninh quốc gia Philippines nói rằng ông nghĩ mối bang giao vẫn sẽ được duy trì như dưới thời của Tổng thống tiền nhiệm nước này, ông Benigno Aquino. Ông Goles nói thêm.
It would not be as good as in the past administration. There's so many things. Well, I don't see any reason why it would not be as good as in the past.
Ông Goles nói rằng ông không thấy có lý do gì mà quan hệ song phương không tốt đẹp như trong thời kỳ của chính quyền trước. Có nhiều thứ Philippines có thể học được từ Việt Nam vì Việt Nam đương đầu với Trung Quốc hơn 1.000 năm qua, nhất là cuộc hải chiến năm 1988 và mới nhất là cuộc đối đầu quanh Doàn Khoan Dầu 2 năm trước. Ông cho rằng Việt Nam cũng đang nóng lòng chờ quyết định của Tòa trọng tài vì Hà Nội cũng hưởng lợi từ một phán quyết có lợi cho Philippines. Theo nhận định của giới quan sát, khi ông Aquino còn nắm quyền, quan hệ Manila và Hà Nội trở nên khá nồng ấm sau khi Philippines quyết định đưa tuyên bố đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông ra tòa năm 2013. Trong một diễn biến nhất liên quan tới quan hệ Manila và Bắc Kinh, truyền thông Philippines đưa tin một tàu chiến của nước này đã hoãn chuyến thăm Việt Nam từ ngày 11 đến 15 tháng 7, đúng khoảng thời gian tòa trọng tài ra phán quyết.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Tiếp tục với các tin tức thế giới. Sau vụ tấn công gây chết chóc hôm 7 tháng 7 bị nghi do các phần tử Hồi giáo thực hiện gần một nhà thờ Hồi giáo ở Bangladesh, nơi hàng trăm ngàn người tập trung để cầu nguyện trong lễ Eid, Bộ trưởng Thông tin nước này nói chính phủ không loại trừ khả năng có mối liên kết giữa các nhóm chủ chiến trong nước với nhóm khủng bố xuyên quốc gia. Đến nay, các quan chức hàng đầu của Bangladesh đã bác bỏ tuyên bố nhận trách nhiệm của nhà nước Hồi giáo và Al-Qaeda về làn sóng bạo lực trong một năm trở lại đây, chủ yếu nhằm vào những người có tư tưởng tự do và người thiểu số. Thay vào đó, các quan chức khẳng định là các phần tử chủ chiến trong nước hoặc các nhóm đối lập chính trị phải chịu trách nhiệm. Vụ tấn công mới đây nhất xảy ra hôm 7 tháng 7 trong dịp lễ Eid, khi 5 kẻ bị tình nghi là các phần tử Hồi giáo mang theo bom và đao tấn công một trạm an ninh gần một nhà thờ Hồi giáo nơi đang diễn ra buổi lễ tụ tập đông người nhất tại Bangladesh. Hai cảnh sát viên và một phụ nữ đã thiệt mạng, ít nhất 9 người khác bị thương trong vụ tấn công tại huyện Kishoregunj, cách thủ đô Dhaka khoảng 140 km. Một phần tử chủ chiến đã thiệt mạng và 3 người khác bị bắt giữ. Cuộc tấn công xảy ra chỉ vài ngày sau vụ tấn công khủng bố tồi tệ nhất của Bangladesh, trong đó các tay súng đã giết chết 20 người mà chúng đã bắt làm con tin tại một tiệm bánh ở Dhaka. Vụ tấn công chủ yếu tấn công nhắm vào những người nước ngoài, nhưng cuộc tấn công hôm 7 tháng 7 bất thường vì mục tiêu nhắm tới là cuộc tụ tập của người Hồi giáo nhân một trong những ngày lễ thiêng liêng nhất của Hồi giáo. Bộ trưởng Thông tin Bangladesh Hasanul Hak Inu nói với đài VOA rằng vẫn còn quá sớm để xác định kẻ nào chịu trách nhiệm về vụ tấn công mới nhất. Ông Inu nói rằng căn cứ vào các cuộc thẩm vấn, những phần tử khủng bố bị bắt giữ không có bằng chứng cụ thể về những kẻ khủng bố Bangladesh có quan hệ về mặt tổ chức với IS, song ông cho hay đang tìm kiếm khả năng có mối liên hệ giữa IS Pakistan và nhóm Jamaat-e-Islami của Bangladesh. Hôm 7 tháng 7, Nam Triều Tiên hoan nghênh quyết định của Mỹ lần đầu tiên nêu đích danh lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về những vi phạm nhân quyền. Ông Kim là một trong số 23 cá nhân và tổ chức mà Mỹ đưa vào danh sách đen bị trừng phạt hôm 6 tháng 7 vì đã có nhiều vi phạm nhân quyền. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ John Kirby nói hồ sơ nhân quyền của Bắc Triều Tiên thuộc hàng tồi tệ nhất trên thế giới. Hành động này có hiệu lực đối với bất kỳ tài sản nào của những người có tên trong danh sách thuộc phạm vi tài phán của Mỹ, diễn ra tiếp sau vụ thử hạt nhân thứ tư của Bình Nhưỡng trong tháng 1, cũng như việc họ tiếp tục phóng phi đạn. Stephen Noepper, giám đốc Hội Triều Tiên có trụ sở ở New York, nói với VOA là hành động này có cả tính thực tiễn lẫn tính biểu tượng. Stephen Noepper nhìn nhận hành động của Mỹ chứa đựng nguy cơ gây ra phản ứng hiếu chiến hơn nữa từ phía Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ông cho rằng nó cũng gửi đi một tín hiệu rõ ràng, đặc biệt là tới các công ty Trung Quốc, đó là làm ăn với Bắc Triều Tiên sẽ phải trả giá. Noepper cũng nói ông tin rằng Ủy ban điều tra của Liên Hợp Quốc sẽ phải mất 2 năm làm việc để lật tẩy hồ sơ nhân quyền của Bắc Triều Tiên, tiến thêm một bước gần hơn đến việc chuyển vụ việc đến Tòa án Hình sự Quốc tế. Ở đó cần sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an, trong đó Trung Quốc và Nga nắm quyền phủ quyết.
Trong khi đó, một cuộc điều tra do tổ chức Global Witness có trụ sở tại London phát hiện một mạng lưới công ty khá phức tạp của Campuchia có trị giá khoảng 200 triệu đô la liên hệ đến gia đình của Thủ tướng chuyên quyền Hun Sen. Từ Phnom Penh, thông tín viên Luke Han của đài VOA ghi nhận chi tiết.
Phúc trình có tên là Hostile Takeover cho biết đây chỉ là phần nổi của một tảng băng. Phúc trình không bao gồm những bất động sản khổng lồ của gia đình Hun Sen, nhưng trích lời các chuyên gia cho rằng giá trị tài sản của gia đình Hun Sen có thể lên tới từ 500 triệu đô la cho đến 1 tỷ đô la. Đây là một tài sản khổng lồ so với số tiền 13.800 đô la một năm ông Hun Sen nói ông nhận được trong cương vị thủ tướng và lãnh tụ của Đảng Nhân dân Campuchia CPP. Khoảng 40% dân chúng Campuchia sống gần hay dưới mức nghèo khổ, 40% trẻ em bị suy dinh dưỡng và khoảng cách giữa người giàu và người nghèo là một vấn đề xã hội nghiêm trọng. Phúc trình mới công bố cho biết hai người con trai lớn Manes và Mani cùng với bà Bunrani là vợ của ông Hun Sen hiện đứng đầu Hội Chữ Thập Đỏ Campuchia, ít che giấu những quan hệ chính trị và thường được đề cập đến như là một cánh nhân đạo của CPP. Tuy nhiên chính bà Mana, con gái lớn nhất của gia đình Hun Sen, nổi lên như là người thành công nhất trong gia đình. Bà là một trong hai người mà công ty của họ kiểm soát cả ba ngành truyền thông chính là truyền thanh, truyền hình và báo chí. Người kia là thượng nghị sĩ Lee Yong Fat thuộc đảng CPP, một đồng minh thân cận của ông Hun Sen. Tổ chức Global Witness nói Hostile Takeover vạch trần một mạng lưới khổng lồ về những giao dịch bí mật và tham nhũng làm cơ sở cho 30 năm cai trị độc tài bằng thủ tiêu, tra tấn và bỏ tù những đối thủ chính trị của ông.
Phúc trình cho thấy gia đình Hun Sen có liên hệ đến 114 công ty trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế Campuchia, bao gồm hầm mỏ, nông nghiệp, điện lực cho đến truyền thông, may mặc, lâm nghiệp và chuyên chở. Trong số này có 103 công ty do người thân trong gia đình Hun Sen làm chủ tịch, trong khi ở 44 công ty khác, những thân nhân của ông Hun Sen là chủ nhân có thế lực với tối thiểu 5% cổ phần, và 33 công ty trong đó một người thân trong gia đình là chủ nhân duy nhất. Phúc trình cho biết là nhiều công ty có liên hệ đến những công ty quốc tế như Apple, Visa, Procter & Gamble, Tommy Hilfiger và Polo Ralph Lauren. Và nhiều dữ liệu khác thu thập được trên Internet cho thấy có nhiều công ty liên hệ đến những công ty quốc doanh. Tuy nhiên, việc tiếp cận những dữ liệu này bị hạn chế. Ông Patrick Ali, đồng sáng lập Global Witness, nói, con số 200 triệu đô la phản ánh giá trị được liệt kê của những công ty và chúng tôi tin là con số thực sự còn cao hơn nữa vì một vài lý do. Ông Patrick Ali nói tiếp, một trong những lý do là giá trị tài sản được liệt kê là giá trị khi công ty được thành lập. và hiện nay giá trị này cao hơn nhiều và chúng tôi chỉ đề cập đến những công ty mà chúng tôi thấy có những mối liên hệ. Và chúng tôi tin là gia đình Hun Sen sở hữu nhiều công ty được che giấu sau những giám đốc được bổ nhiệm. Những công ty do những người vô danh làm chủ mà chúng tôi chỉ có thể tìm cách phát hiện mà thôi. Trong nhiều năm, chúng tôi nghe đến con số từ 500 triệu đô la đến 1 tỷ đô la, nhưng chúng tôi không thể kiểm chứng được việc này.
Phúc Tiền đề cập đến một điểm quan trọng tại Campuchia, nơi những người ủng hộ đảng cứu quốc Campuchia đối lập bị bắt bớ, tùy tiện và bị giam cầm. Năm ngoái, hai thành viên quốc hội của đảng cứu quốc Campuchia bị hành hung bên ngoài quốc hội Campuchia. Việc đàn áp của đảng CPP diễn ra khi cả hai đảng bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng cho chiến dịch bầu cử thôn xã vào thời điểm này trong năm và cuộc tổng tuyển cử một năm sau đó. Ông Hun Sen và đảng CCP của ông bị choáng váng vì kết quả ngược lại với dự tính của đảng trong cuộc bầu cử vào năm 2013, khi đảng cầm quyền chỉ chiếm một đa số ít ỏi vào lúc đảng cứu quốc Campuchia cho rằng chính phủ gian lận bầu cử bằng cách đe dọa cử tri bầu theo ý của đảng.
Ông Stephen Pierre, một cựu thành viên của công ty tư TPG Capital và là một thành viên của hội đồng quản trị của Global Witness, nói quá nhiều giới chức công ty xem tham nhũng như là một thách thức pháp lý và là một vấn đề cần phải luồn lách so với việc giao dịch đứng trên quan điểm đạo đức và luân lý. Ông Pierre nói các công ty phải suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt đầu có những mối giao dịch về mặt kinh doanh, dù đó là đầu tư hay liên doanh hay những thỏa thuận cấp quyền kinh doanh, thỏa thuận phân phối với những chế độ như thế này. Phúc Trình nêu lên những cáo buộc là gia đình ông Hun Sen có liên hệ đến tội phạm. Hostile Takeover cũng đề cập đến ông Hun To, cháu trai của ông Hun Sen. Ông này phủ nhận những cáo buộc là ông có liên hệ đến buôn lậu ma túy và rửa tiền nhắm vào Australia. Phúc Trình cho biết, gia đình ông Hun, trong đó có nhiều người thân có thời bị tố cáo liên hệ đến những hoạt động ma túy trị giá 1 tỷ đô la, bắn nhau, lái xe gây tai nạn chết người rồi bỏ chạy, và chiếm đất làm nhiều người phải rời bỏ nhà cửa và gây nên tình cảnh cơ cực của dân chúng vùng quê nghèo khổ Campuchia. Không thể tiếp xúc được với phát ngôn viên chính phủ để yêu cầu bình luận về việc này, và Global Witness cho biết đã gửi thư cho 25 thân nhân trong gia đình của Thủ tướng yêu cầu trả lời. Global Witness nhận được một câu trả lời, nhưng câu trả lời này cho biết không thể đề cập đến bất cứ cáo buộc nào cả. Global Witness nói phúc trình này là một cảnh báo cho các nhà đầu tư nên cẩn thận dù có lao động cần cù tại Campuchia và báo cáo bất cứ những bằng chứng tham nhũng nào cho giới hữu trách quốc tế. Phúc Trình cũng kêu gọi gia đình Hun Sen công bố hoàn toàn những tài sản của họ.
Chuyển sang tin từ Australia, chính phủ đảng bảo thủ cầm quyền của Australia đang nhích gần hơn đến việc tiếp tục nắm quyền với thế đa số rất mong manh sau cuộc bầu cử quốc hội có sự chênh lệch xít sao đáng ngạc nhiên. Một phân tích của hệ thống truyền thông quốc gia của Australia ABC nói Liên đảng Tự do Quốc gia của Thủ tướng Malcolm Turnbull đang trên đà giành được 73 ghế ở Hạ viện, chỉ thiếu 3 so với tổng số cần thiết để có thể thành lập một chính phủ của phe đa số. Ông Turnbull đã thu hẹp con số đó trong ngày 7 tháng 7 sau khi ông đến Brisbane và giành được một cam kết từ nhà lập pháp độc lập Bob Katter ủng hộ cho liên minh. Sau cuộc gặp, ông Katter nói với các phóng viên rằng ông không hào hứng khi đưa ra quyết định đó mà chỉ làm thế để tránh việc người dân Australia phải đi bầu một lần nữa. ABC cho biết Đảng Lao động Đối lập đã giành được 66 ghế, cùng lúc 4 ứng viên độc lập và 1 ứng cử viên của một đảng nhỏ đã được bầu, còn 6 ghế khác vẫn có tỷ lệ phiếu quá xít sao nên chưa thể nói ai giành được. Đảng Lao động, lãnh đạo của Đảng Lao động Bill Shorten thừa nhận là Thủ tướng Turnbull sẽ trở lại nắm quyền, nhưng thẩm quyền và sứ mệnh của ông ấy bị giảm đi nhiều với một đảng bị chia rẽ. Tại Mỹ, các thành viên Đảng Cộng Hòa ở Hạ viện đang giận dữ sẽ giáo giết chất vấn giám đốc FBI James Comey hôm 7 tháng 7 về quyết định của ông không đề xuất cáo buộc hình sự nào đối với bà Clinton liên quan đến việc bà sử dụng một máy chủ email riêng cho công việc của chính phủ thời bà còn làm ngoại trưởng. Bà Clinton gần như chắc chắn được Đảng Dân Chủ đề cử làm ứng viên Tổng thống. Ông Comey đã được vời ra điều trần trước Ủy ban Giám sát và Cải tổ Chính phủ của Hạ viện, còn Bộ trưởng Tư pháp Loretta Lynch đã được lên lịch ra điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện vào tuần tới. bà Lynch và ông Comey gặp nhau hôm 6 tháng 7 trước khi ông ra điều trần. Bà Lynch cho biết bà sẽ làm theo các khuyến nghị của FBI. Trong tuyên bố sau khi bà gặp giám đốc FBI, bà nói: "Tôi đã tiếp nhận và chấp thuận khuyến nghị của họ rằng cuộc điều tra kỹ lưỡng kéo dài cả năm được khép lại và không có cáo buộc nào được đưa ra đối với bất kỳ cá nhân nào nằm trong phạm vi của điều tra." Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan thuộc Đảng Cộng Hòa cho rằng FBI có thể đã thiên vị bà Clinton trong cuộc điều tra. Sau khi ông Comey loan báo quyết định của ông hôm 7 tháng 7, ông Ryan nói công chúng cần biết làm thế nào và vì sao ông Comey lại đi đến kết luận đó. Ông Jason Chaffetz, người thuộc Đảng Cộng Hòa, hiện là Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Cải cách, cũng chất vấn về quyết định của FBI. Ông Chaffetz nói, kiến nghị của FBI thật đáng ngạc nhiên và khó hiểu. Những dữ kiện mà Giám đốc Comey nêu ra cho thấy rõ Ngoại trưởng Clinton đã phạm luật. Các cá nhân cố ý né tránh pháp luật phải chịu trách nhiệm. Khuyến nghị của FBI hôm 5 tháng 7 dỡ bỏ một rào cản chính trị và pháp lý quan trọng đối với tiến trình ứng cử của bà Clinton. Khi thông báo quyết định của mình, ông Comey mạnh mẽ khiển trách bà Clinton, người từng là ngoại trưởng từ năm 2009 đến 2013, và các đồng nghiệp của bà tại Bộ Ngoại giao về những việc mà ông gọi là cực kỳ bất cẩn khi xử lý các tài liệu mật mà họ gửi cho nhau thông qua một máy chủ email riêng do bà Clinton lập ra tại nhà riêng của bà ở New York. Tuy nhiên, ông Comey cho biết các nhà điều tra FBI trong cuộc điều tra lớn vào hàng ngàn email của bà Clinton không thấy có bằng chứng nào là bà đã tìm cách vi phạm luật pháp Mỹ một cách rõ ràng và cố tình. Ông cũng nói không một công tố viên nào có suy nghĩ hợp lý sẽ truy tố một vụ như thế này. Ông Comey cho biết các điều tra viên không tin rằng các email của bà Clinton đã bị hack bởi các đối tượng nước ngoài thù địch. Cựu Thủ tướng Australia hôm 7 tháng 7 đã đứng chung hàng ngũ với các nhà lãnh đạo phương Tây khác để bảo vệ quyết định của họ ra lệnh tiến hành chiến tranh ở Iraq cách đây 13 năm. Ông John Howard là Thủ tướng khi Australia đưa 2.000 quân tham gia liên minh do Mỹ và Anh dẫn đầu. Ông nói, dĩ nhiên là tôi bảo vệ quyết định đó, tôi không rút lui khỏi quyết định đó. Dựa vào những thông tin tôi có được, tôi không tin rằng đó là quyết định sai lầm. Tôi thực sự không tin là như vậy. Theo một báo cáo chính thức được chờ đợi từ lâu về vai trò của Anh trong chiến tranh Iraq, cuộc xâm lăng Iraq hồi năm 2003 là không cần thiết và nhà độc tài Iraq Saddam Hussein lúc bấy giờ không phải là một mối đe dọa tức thời nào đối với Anh, đối với thế giới và các đối với Anh và các nước phương Tây khác. Đưa ra lời đánh giá gay gắt, ông Chilcot nói tại một cuộc họp báo đông phóng viên tại London rằng việc lập kế hoạch và thực hiện cuộc can thiệp quân sự có những sai sót nghiêm trọng dẫn đến những hậu quả còn kéo dài cho tới ngày nay. Ông nhắc đến các vụ đánh bom tự sát gần đây ở thủ đô Baghdad của Iraq khiến hơn 250 người chết. Một người đàn ông đã bị một cảnh sát viên bắn chết trong xe của ông ta tối hôm 6 tháng 7 ở bang miền Trung Tây Minnesota. Bạn bè và gia đình nói với truyền thông địa phương rằng nạn nhân là một người da đen 32 tuổi, tên là Philando Castile. Anh là một nhân viên trường công lập. Anh được xác nhận là đã tử vong khi đến bệnh viện. Nhà chức trách chưa xác nhận danh tính của anh. Trước đó, một ngày tại bang Louisiana, Anton Sterling cũng đã bị cảnh sát của bang bắn chết. Đoạn video về vụ việc được lưu hành trên mạng đã làm dấy lên sự phẫn nộ trên toàn quốc và các cuộc biểu tình.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA phát thanh từ Washington, trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Tiếp tục với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, một số người nói cuộc bỏ phiếu của Anh tách ra khỏi EU là khoảnh khắc bức tường Berlin, biểu tượng cho sự tự do. Một số người khác lại cho rằng sự sụp đổ của bức tường Berlin bắt đầu thời đại toàn cầu hóa, trong khi Anh rời bỏ EU mở màn một kỷ nguyên xé bỏ các rào buộc chính trị, vốn giúp cho châu Âu an toàn và thịnh vượng. Từ Berlin, thông tin viên đài VOA Heath Murdoch trao đổi với giới trẻ EU dọc theo khu vực tàn dư của bức tường Berlin về sự thay đổi này.
Năm 1989, người Đức phá bỏ bức tường ngăn chia Berlin và tượng trưng cho những chia rẽ sâu xa hơn trên toàn cầu. Ngày nay, nhiều phần của bức tường Berlin vẫn còn đó như một lời nhắc nhở về những chuyện đen tối ở châu Âu. Sau cuộc trưng cầu dân ý mới đây tại Anh tách khỏi Liên hiệp châu Âu, một số người trẻ tự hỏi liệu EU đang có một bước lùi.
Thật sự cảm thấy là lạ khi đến thăm nơi đây vào lúc này khi mà chúng ta lại nghĩ tới chuyện ngăn cách một lần nữa, có cảm giác rất lạ.
Các cử tri trẻ ở Anh có phần chắc không bỏ phiếu rời khỏi EU, nhưng những người trẻ ở đây không đồng nhất chống lại việc đó.
Một cảm giác hỗn hợp, không ai biết việc này sẽ tác động tới EU và thế giới như thế nào. Một phần trong tôi cảm thấy việc ấy giống như là trao sức mạnh cho nhân dân, đại loại vậy. Một phần khác trong tôi lại thấy việc này sẽ mang lại những hệ lụy tiêu cực cho nền kinh tế.
Đứng trước một phần bức tường trưng bày hình ảnh về những bi kịch từ các cuộc chiến hiện đại, người thanh niên này nói anh không thích một điều là cuộc trưng cầu dân ý ở Anh bị tác động bởi các quan ngại về di dân. Một điều chắc chắn rằng nếu hoặc khi anh rời khỏi EU, các rào cản kinh tế và hậu cần sẽ được dựng lên. Mức độ ngăn cách ra sao, chưa ai biết được.
Đối với tôi, London là biểu tượng của sự hợp nhất, nơi có thể gặp gỡ mọi người từ khắp nơi trên thế giới. Cho nên anh ra khỏi EU để lại cho tôi cảm giác không biết phải nói sao, quả là một tình cảnh hết sức kỳ quặc.
Cách này hay cách khác, những người trẻ này cho rằng cuộc trưng cầu dân ý ở Anh là một khoảnh khắc bức tường Berlin đối với thế hệ này.
Hai mươi năm sau nhất định người ta sẽ nhìn lại khoảnh khắc này trước và sau khi anh ra khỏi EU.
Trong khi các đảng phái chính trị tại những nước khác đang bàn tới việc rời khỏi EU, cũng có những ý kiến cho rằng nền an ninh thịnh vượng châu Âu trong mấy chục năm qua có liên quan đến sự đoàn kết của EU. Tuy nhiên, theo họ, khó lòng biết được đích xác điều gì lèo lái lịch sử.
Trong bản tin khoa học tuần này, chúng tôi sẽ có những thông tin về loại siêu kháng thể có thể cứu chữa những người nhiễm HIV và những tiến bộ khác trong việc tìm ra phương thuốc cứu chữa căn bệnh thế kỷ AIDS. Các nhà khoa học đã cô lập được các kháng thể HIV là những protein giúp hệ miễn dịch nhắm đặc biệt chống virus HIV. Các kháng thể này có khả năng ngăn cản hoặc thậm chí tiêu diệt virus gây ra bệnh AIDS. Các kháng thể có khả năng vô hiệu hóa virus được sản sinh nơi một nhóm nhỏ những người HIV dương tính, những người may mắn sống sót và trong một số trường hợp thậm chí sống khỏe mạnh trong nhiều thập kỷ mà không cần dùng thuốc kháng virus. Các nhà khoa học đã khai thác những siêu kháng thể có thể nhận biết và vô hiệu hóa nhiều chủng loại virus HIV và sản xuất chúng đại trà với mục đích dùng các kháng thể này để giúp những bệnh nhân HIV thông thường. Sử dụng công nghệ mới nhất để chọn lọc và tái tạo những kháng thể hữu hiệu nhất, các nhà nghiên cứu đã thử nghiệm những protein đặc biệt này trong một nhóm 13 người. Tất cả những người tham gia cuộc thí nghiệm đã dùng thuốc kháng virus trong một thời gian dài. Thuốc kháng virus ngăn chặn HIV nhưng không hủy diệt được một số tế bào làm nơi chứa và neo đậu cho các virus. Điều đó có nghĩa là virus có thể sống trở lại khi hết thuốc. Đây được gọi là quá trình hồi phục của virus. Trong bài viết đăng tải trên tạp chí Nature, các nhà nghiên cứu nói trong số những người không nhận được kháng thể có tên gọi 3BNC117, sự hồi phục của virus diễn ra trong vòng trên dưới 2 tuần rưỡi. Những người nhận được kháng thể thì có khả năng làm chậm lại tiến trình hồi phục của một virus cho tới tận 10 tuần trong một số trường hợp. Đồng tác giả của công trình nghiên cứu này, ông Michel Nussanswai của trường Đại học Rockefeller ở New York, nói kháng thể 3BNC117 có thể một ngày nào đó có khả năng tiêu diệt virus gây ra bệnh AIDS.
People have thought for a long time that one way to think about a cure strategy.
Từ rất lâu, mọi người cho rằng một cách để nghĩ về chiến lược cứu chữa có thể được miêu tả là một kế hoạch đá và hủy diệt. Đó là kích hoạt các virus trong hồ chứa tiềm tàng và sau đó dùng một tác nhân giống như một kháng thể chẳng hạn. Có thể thấy được các tế bào được kích hoạt đang bắt đầu sản sinh ra virus và tiêu diệt chúng.
Ông Nusenswai và các đồng nghiệp đang lên kế hoạch thử nghiệm sử dụng một loại thuốc chống ung thư có khả năng phát hiện những virus ẩn trong các tế bào dự trữ và sau đó tìm cách tiêu diệt chúng với kháng thể 3BNC117. Một trong những lợi ích của kháng thể này là nó dường như không có tác dụng phụ, theo ông Nusenswai.
They were made originally by human beings and we have not modified them at all.
Chúng được tạo ra nguyên thủy từ con người và không hề bị biến đổi. Do đó, chúng là những sản phẩm hoàn toàn tự nhiên và sẽ không có những tác dụng phụ lớn nào. Trên thực tế, cho tới lúc này, một lượng nhỏ những người nhận kháng thể này không báo cáo bất cứ vấn đề nghiêm trọng nào.
Ông Nusenswai nói một thử nghiệm lâm sàng lớn đang được tiến hành sử dụng một kháng thể tương tự nhưng có tính trung hòa khác ở châu Phi để xem liệu những mũi tiêm protein có thể bảo vệ những phụ nữ khỏi nguy cơ bị lây nhiễm hay không. Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Hội nghị quốc tế về bệnh AIDS diễn ra vào ngày 18 đến 22 tháng này ở Durban, Nam Phi. Có lẽ tiến bộ lớn nhất trong cuộc chiến chống lại HIV/AIDS là căn bệnh này không còn là một bản án tử hình. Thay vào đó, AIDS có thể là một căn bệnh mãn tính có thể kiểm soát được nếu mọi người có được sự điều trị mà họ cần. Mọi người thử HIV vì một số lý do. Nó là một thử nghiệm đơn giản và họ có thể biết kết quả chỉ trong vòng 5 phút. Một người đàn ông có tên Rigo nói ông khuyến khích tất cả những người Mỹ Latin thử HIV.
Nó quan trọng bởi vì bạn không bao giờ có thể biết được bạn đời của bạn hay bạn đời cũ thế nào.
Cô Maria tới để thử HIV cùng với một đứa con nhỏ tên Joey.
Thử HIV rất quan trọng đối với tôi, bởi vì chúng tôi là những người chăm sóc cho gia đình và bạn bè. Bởi vì nếu bạn không biết, thì làm sao bạn có thể biết được liệu bạn có đang truyền bệnh cho người thân hay không?
HIV và AIDS đều chữa được và có thể phòng ngừa được. Những người bị nhiễm virus có thể sống một cuộc sống bình thường chừng nào họ được điều trị. Việc điều trị cũng có thể giúp những người bị nhiễm virus giữ ở trạng thái âm tính. Trong hầu hết các phân khúc của xã hội Mỹ, tỷ lệ truyền nhiễm AIDS đang giảm xuống, theo bác sĩ Tom Frieden, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Bệnh tật Hoa Kỳ. Ông nói với VOA qua Skype.
We've seen huge decreases in heterosexual transmission.
Chúng tôi đã thấy những sự sút giảm lớn trong sự lây nhiễm qua giao hợp với người khác giới, khoảng hơn 2/3, tức là sự sút giảm khoảng 80%. Chúng tôi cũng thấy những sự sút giảm lớn trong việc sử dụng ma túy tiêm, mà nó là một nguyên nhân gây lây nhiễm. Nhưng trong những người đàn ông có quan hệ tình dục với đàn ông, chúng tôi thấy những sự tăng cao về nhiễm HIV.
Nhóm những người ở Mỹ có nguy cơ lớn nhất là cộng đồng người Mỹ Latin và người Mỹ gốc Phi. Ông Rodney McCoy là người tư vấn cho cả hai cộng đồng này ở Nova Salud.
Women of childbearing age and young black gay and bisexual men seem to be most at risk for...
Những người phụ nữ ở độ tuổi sinh nở và cả những người Mỹ Latin trẻ tuổi đồng tính và lưỡng tính là có nguy cơ cao nhất. Chúng tôi cũng đã nhận thấy những xu hướng tương tự trong những người Mỹ gốc Phi khi chúng tôi tìm hiểu xem những ai tiến triển từ HIV sang AIDS, thì một lần nữa, những người da đen và Mỹ Latin là những người có nguy cơ cao nhất.
Nova Salud giúp mọi người không bị nhiễm HIV hoặc những người bị nhiễm HIV thì trung tâm này giúp họ được chữa trị và hiểu biết thêm về loại virus này. Bằng cách đó họ tiếp tục khỏe mạnh và tránh truyền nhiễm cho bạn đời. Đôi khi khó có thể thuyết phục mọi người thử HIV để họ có thể biết được tình trạng của họ. Ông McCoy nói Nova Salud có một cách tiếp cận khác.
The first thing we do is we acknowledge that there is stigma.
Điều đầu tiên mà chúng tôi làm là chúng tôi làm cho mọi người ý thức rằng có dấu hiệu bệnh.
Ông McCoy nói một cách để tránh vấn đề dấu hiệu bệnh này là thường xuyên thử HIV.
Nếu bạn đến gặp bác sĩ để thử máu về cholesterol, huyết áp, thì tại sao lại không bắt đầu bao gồm cả HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục?
Mục tiêu ở khắp nơi là đạt được tới điểm khi 90% những người bị HIV biết mình bị nhiễm virus và 90% những người dương tính được điều trị và cuối cùng là virus này bị giảm xuống mức không thể phát hiện được ở 90% những người được điều trị. Trên lý thuyết, điều này sẽ chấm dứt bệnh dịch AIDS như là một nguy cơ toàn cầu vào năm 2030. Vừa rồi là bản tin khoa học hàng tuần của đài VOA Việt ngữ. Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 44 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a slowpoke and do not sleep a wink.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a slowpoke và do not sleep a wink.
Mylan and Mike's families are going to the beach today. Yesterday, Mylan prepared the food to take with them to eat there. She packed a variety of snacks, coconut cookies, cashew nuts and raisins, fruits, oranges, clementines and peaches, and three kinds of sandwiches, scrambled eggs, ham and cheese, peanut butter and jelly. All are really excited about the day at the beach.
Gia đình Mai Lan và Mike đi dạ bãi biển hôm nay. Ngày hôm qua, Mai Lan sửa soạn thức ăn để mang theo, ăn tại đó. Cô sửa soạn mang theo các loại ăn chơi, bánh dừa, hạt điều, nho khô, mấy loại trái cây, cam, quýt, nho, đào và ba loại bánh sandwich, trứng, thịt nguội phô mát, bơ đậu phộng, mứt. Ai nấy đều hào hứng sẽ vui trong ngày tại bãi biển. Mike, can you help bring these bags to the car? And please, handle with care. We don't want to smash up the food. Mike, anh có thể mang giúp mấy gói này ra xe không? Nhẹ tay nhé. Mình không muốn thức ăn bị nát hết.
Sure, Mylan. I'll be right there. Oh, you told me about the food we're taking. What about the drinks?
Mike nói, chắc chắn, Mylan. Tôi tới ngay. Ồ, cô nói với tôi về thức ăn ta mang đi. Còn thức uống thì sao? Oh no, I forgot about it. Let me check to see if we have something here. It's too late to stop by the grocery store. Ồ, hỏng quá, tôi quên mất. Để tôi xem mình có đồ uống gì ở nhà không. Đi ra tiệm để mua thì trễ quá.
Let's make some iced tea. We have the ingredients here. It takes just a few minutes to prepare iced tea. I can make it myself.
Mike nói, mình làm nước trà đá. Mình có đủ vật liệu để làm trà đá. Chỉ vài phút thôi, tôi làm lấy được. Great idea. Thanks, Mike. You go ahead and make iced tea. I'll take the bags to the car. Ý kiến hay. Cảm ơn, Mike. Anh làm trà đá đi. Tôi sẽ mang các thứ ra xe.
Mylan, make sure everyone's ready to get on the road. I think all's here except Martin. I don't see him yet.
Mike nói, Mylan, xem hộ mọi người sẵn sàng đi chưa? Tôi nghĩ tất cả ở đây rồi, trừ Martin. Tôi chưa thấy nó. Martin, your cousin Martin, he's almost always late. Martin, em họ anh đó hả? Nó luôn luôn trễ.
Yes, that's slowpoke. He needs to learn to be on time.
Mike nói, đúng, thằng slowpoke. Nó cần học đến đúng giờ. What's a slowpoke? Slowpoke nghĩa là gì vậy?
A slowpoke. S-L-O-W-P-O-K-E. Is a person who is slow in moving, in speaking, in acting.
Mike nói, một slowpoke, S-L-O-W-P-O-K-E, là một người chậm chạp, đi đứng, nói năng, hành động, lừ đừ chậm chạp. Then I know another slowpoke, Jennifer. When I was at her house last week, it took her about 15 minutes just to tidy up the books on her desk. She was so slow. She's a slowpoke. Vậy thì,
Tôi biết một slowpoke, người lừ đừ chậm chạp khác, đó là Jennifer. Khi tôi ở nhà cô tuần trước, mất đến 15 phút, cô mới sắp xếp cho gọn gàng sách vở trên bàn học của cô. Cô ta chậm quá, đúng cô ta là một slowpoke.
Okay, I'm done with the iced tea. I'll take it to the car. Look, Martin's here.
Mike nói, okay, tôi xong trà đá rồi. Tôi sẽ mang ra xe. Kia, Martin tới rồi đó. Yes, finally. I wonder what his reason is for coming late today. Rồi, xong. Tôi không biết cậu ta vì lý do gì mà trễ.
I'm glad he's here. It's time to leave. We want to be at the beach by 10 o'clock.
Mike nói, tôi mừng là nó tới. Đến giờ đi rồi. Ta cần tới bãi biển trước 10 giờ.
All right, we're ready to go. Get Martin in the car.
Được rồi, mình sẵn sàng đi. Anh bảo Martin vào xe đi.
He just told me he couldn't come earlier because he didn't sleep a wink last night.
Mike nói, cậu ta mới nói với tôi, nó không lại sớm được vì nó không sleep a wink đêm hôm qua.
A wink? What's that? Wink là cái gì?
A wink, W-I-N-K, is a quick movement of the eyelids, opening and closing the eyes quickly.
Mike nói, một wink, W-I-N-K, là một cử động của mi mắt, mở đóng nhanh, một chớp mắt. He didn't sleep a wink, that means... Cậu ta không sleep a wink, nghĩa là...
He didn't sleep, S-L-E-E-P, a wink, W-I-N-K. Didn't sleep a wink means he did not sleep at all.
Mike nói, nó không sleep, S-L-E-E-P, a wink, W-I-N-K, không sleep a wink. Có nghĩa là nó không ngủ chút nào. Martin didn't sleep a wink last night. Now he's tired. And so, usually he's already slow. Now he's even slower. Can I say he's a slow slowpoke? Martin không ngủ chút nào đêm qua. Bây giờ cậu ta mệt. Và vì thế, thường thường nó đã chậm. Hôm nay lại chậm hơn. Tôi có thể nói, nó là đứa slow, slowpoke không?
No, just a slowpoke. All right, let's go. Martin didn't sleep a wink last night. Now that slowpoke can sleep in the car.
Mike nói, không. Chỉ nói, a slowpoke. Người lừ đừ, chậm chạp. Martin đêm qua không ngủ chút nào. Bây giờ anh lừ đừ, có thể ngủ trong xe. Hôm nay, chúng ta vừa học hai thành ngữ. A slowpoke, nghĩa là người lừ đừ chậm chạp, và do not sleep a wink, nghĩa là không ngủ được một phút. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Vừa rồi là Hằng Tâm với thành ngữ Mỹ thông dụng, và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sự tôn trọng quyền con người đóng một vai trò quan trọng trong việc chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực, theo Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đặc trách an ninh dân sự, dân chủ và nhân quyền Sarah Seawall. Khi tham nhũng không được giải quyết, người dân có thể kết luận rằng chính phủ tồn tại không phải để phục vụ mà để bóc lột. Ngoại trưởng John Kerry gọi tham nhũng là thứ làm cực đoan hóa bởi vì nó phá hủy niềm tin vào thẩm quyền chính đáng. Trong môi trường trống vắng như vậy, những kẻ cực đoan bạo lực mô tả mình là sùng đạo và không nhơ nhuốc, có thể mang lại một sự lựa chọn thay thế có vẻ hấp dẫn. Ngoài ra, khi không có công ăn việc làm và triển vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn, khi người ta chật vật vì cái ăn chốn ở cho gia đình, cảm giác bị gạt ra ngoài, tuyệt vọng và nhục nhã có thể là cơ hội cho những kẻ cực đoan bạo lực rêu rao những lời hứa hảo về một tình hình tốt đẹp hơn. Và cuối cùng, khi những chính phủ phản ứng với những tuyên truyền khủng bố bằng cách hạn chế những quyền tự do ngôn luận, hội họp và tôn giáo. Họ có nguy cơ dập tắt những tiếng nói cần có nhất để chống lại bạo lực và hận thù. Trấn áp đối lập chính trị dưới lớp ngụy trang chống khủng bố đã trở nên quá phổ biến, Thứ trưởng Sewall nói. Nhưng nó có thể phản tác dụng bất ngờ bằng cách cực đoan hóa những cá nhân phi bạo lực và xác nhận bạo lực là con đường duy nhất dẫn tới thay đổi chính trị. Hết lần này đến lần khác, những nước khắp thế giới, bao gồm cả nước chúng ta, thường học lại những bài học cay đắng của việc xem an ninh là sự đánh đổi một mất một còn với những quyền tự do căn bản của con người, Thứ trưởng Sewall nói. Một phương thức toàn diện chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực nhận thức điều này là sự lưỡng phân giả tạo và nêu bật tầm quan trọng của nền quản trị tốt và những sự bảo vệ nhân quyền trong việc ngăn chặn thế hệ chủ nghĩa cực đoan bạo lực kế tiếp. Chống lại chủ nghĩa cực đoan bạo lực nhấn mạnh hành động phòng ngừa và thăng tiến an ninh tập thể, trong khi ủng hộ những giá trị phổ quát.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Anton sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani đã hoan nghênh quyết định của Mỹ về giảm tốc độ rút quân tại Afghanistan và để lại 8.400 binh sĩ khi Tổng thống Obama rời nhiệm sở vào tháng 1 năm 2017. Một tuyên bố của chính phủ Afghanistan cho hay Tổng thống Ghani nhấn mạnh vai trò quan trọng của Mỹ như một đối tác mạnh mẽ và đáng tin cậy, đặc biệt là trong cuộc chiến chống khủng bố, và đánh giá cao hợp tác kỹ thuật và an ninh của quân đội Mỹ với lực lượng an ninh quốc gia và quốc phòng của Afghanistan. Tổng thống Obama hôm 6 tháng 7 cho rằng tình hình an ninh của Afghanistan vẫn còn bấp bênh. Ông cho biết quyết định của mình cũng sẽ gửi một thông điệp tới Taliban và tất cả những kẻ chống lại sự tiến bộ của Afghanistan. Sau vụ tấn công gây chết chóc hôm 7 tháng 7, bị nghi do các phần tử Hồi giáo thực hiện gần một nhà thờ Hồi giáo ở Bangladesh, nơi hàng trăm ngàn người tập trung để cầu nguyện trong lễ Eid, Bộ trưởng Thông tin nước này nói chính phủ không loại trừ khả năng có mối liên kết giữa các nhóm chủ chiến trong nước với những nhóm khủng bố xuyên quốc gia. Vụ tấn công mới nhất xảy ra hôm 7 tháng 7 trong dịp lễ Eid, khi 5 kẻ bị tình nghi là các phần tử Hồi giáo mang theo bom và đao tấn công một trạm an ninh gần một nhà thờ Hồi giáo. Hai cảnh sát viên và một người phụ nữ đã thiệt mạng, ít nhất 9 người khác bị thương trong vụ tấn công ở huyện Kosherogunz, cách thủ đô Dhaka khoảng 140 km. Hôm 7 tháng 7, Nam Triều Tiên hoan nghênh quyết định của Mỹ lần đầu tiên nêu đích danh lãnh đạo của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un về những vi phạm nhân quyền. Ông Kim là một trong số 23 cá nhân và các tổ chức mà Mỹ đưa vào danh sách đen bị trừng phạt hôm 6 tháng 7 vì có nhiều vi phạm về nhân quyền. Phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ nói hồ sơ nhân quyền của Bắc Triều Tiên ngày càng tồi tệ trên thế giới.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.